Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phát Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phát Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Bản tin cũng bổ sung thông tin cập nhật về cuộc bầu cử Mỹ vốn có ảnh hưởng đến toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức hai người dân huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc bị kết án tù vì gửi thiệp chúc mừng mang thông điệp Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc có tiêu đề Học viên mới, cuộc đời thay đổi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, tờ Jerusalem đưa tin 921 nhà lập pháp lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã bức hại Pháp Luân Công. Ngày 13 tháng 12 vừa qua, tờ Jerusalem đưa tin 921 nhà lập pháp tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký một tuyên bố chung vào ngày Nhân quyền quốc tế mùng 10 tháng 12 nhằm lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài báo của Jerusalem có tiêu đề Hơn 900 nhà lập pháp phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên một loạt các nhà lãnh đạo thế giới đoàn kết nhất trí cùng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tôn giáo nhằm vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, vô số người đã bị thu hút bởi những nội hàm sâu sắc và lợi ích lành mạnh mà môn tu luyện mang đến. Lo sợ trước sự phổ biến ngày càng gia tăng của pháp môn, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch toàn quốc nhằm vào Pháp Luân Công kể từ năm 1999. Theo tuyên bố chung, kể từ tháng 7 năm 1999, hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bắt giữ và bỏ tù một cách độc đoán mà không hề theo thủ tục pháp lý, và nhiều người đã bị tra tấn, thậm chí bị giết hại. Tờ Jerusalem còn trích dẫn bình luận của bà Anne Sofiam, một thành viên Quốc hội Thụy Điển rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc là một trong những tội ác phản nhân loại tồi tệ nhất mà thế giới từng thấy. Nó đã được một số nhà quan sát quốc tế và các cơ quan lập pháp mô tả là một cuộc diệt chủng. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng thanh chân tướng tại Heidelberg, nước Đức trước lễ Giáng sinh. Ngày 15 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Rhein-Neckar, nước Đức đã tổ chức sự kiện ngày thông tin tại một thành phố lịch sử Heidelberg. Trời mưa liên tục từ đêm hôm trước và không khí trong trẻo mát lành được hòa quyện với chút se lạnh đầu đông. Sau khi dựng quầy thông tin ngay trên con phố chính của Heidelberg, các học viên Pháp Luân Công bắt đầu trình diễn 5 bài công pháp. Vẻ đẹp của Heidelberg hầu như không bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Giáng sinh năm nay được trang trí đẹp lạ thường và cũng có không ngớt những dòng người đi bộ ngang qua. Khung cảnh tĩnh lặng và tường hòa mà các học viên mang đến đã thu hút nhiều người xem. Khi hai thanh niên Iran đang rảo bước nhanh gần quầy thông tin, thì một thanh niên nhìn thấy tấm biểu ngữ có ghi Đảng Cộng sản Trung Quốc là virus tà ác nhất đang tàn phá thế giới. Anh đã dừng lại và hỏi một học viên Pháp Luân Công, các bạn phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc? Các học viên đáp lại, đúng vậy, chúng tôi phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi vì cuộc bức hại Pháp Luân Công này. Người thanh niên Iran liền đáp lại, tôi muốn ký bản kiến nghị. Anh đã ký hai bản kiến nghị, một bản kiến nghị chấm dứt thu hoạch nội tạng sống và một bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi ký các bản kiến nghị, thanh niên Iran này bắt đầu trò chuyện với học viên Pháp Luân Công và biết rằng học viên Pháp Luân Công đó đến từ Trung Quốc. Thanh niên Iran này nói rằng cả Iran và Trung Quốc đều là những quốc gia độc tài. Anh không thấy kinh ngạc khi biết Trung Quốc sẽ làm một việc như vậy. Anh thể hiện sự nhiệt thành muốn ký bản kiến nghị và nói với các học viên Pháp Luân Công, tôi chúc các bạn điều tốt đẹp nhất. Một cặp đôi người Hy Lạp nhìn trầm ngâm một hồi lâu trước quầy thông tin miêu tả về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Khi một học viên đưa tặng họ một tờ rơi và một tờ báo Pháp Luân Công, nam thanh niên đã hỏi liệu đó có phải về việc buôn bán người không? Người học viên giải thích rằng đó là về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại một cách tàn bạo một nhóm người tuân theo các tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn. Không chỉ những học viên đó đang bị bức hại thông qua tra tấn, mà một số người còn phải đối mặt với nỗi kinh hoàng của tội ác thu hoạch nội tạng. Cuộc bức hại này đã kéo dài 21 năm và ngày hôm nay nó vẫn đang diễn ra. Nam thanh niên đáp lại, thật quá dã man, chúng tôi có thể làm được gì? Người học viên nói rằng họ có thể ký bản kiến nghị chấm dứt những tội ác phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cặp đôi lập tức ký bản kiến nghị. Trước khi rời đi, họ cũng lấy một cuốn Pháp Luân Công phiên bản tiếng Anh và một tờ rơi chân tướng. Họ nói rằng sau khi quay trở về Hy Lạp, họ sẽ nói với bạn bè và gia đình mình về điều này. Tin tức thứ ba, Hoa Kỳ trừng phạt 17 quan chức nước ngoài do vi phạm nhân quyền. bao gồm cảnh sát trưởng Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Ngày Quốc tế Nhân quyền, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố lệnh trừng phạt đối với 17 quan chức nước ngoài và người thân trực tiếp của họ, trong số đó có cảnh sát trưởng Hoàng Nguyên Hùng tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ đã nói, xúc tiến và thúc đẩy tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản tiếp tục là một ưu tiên của chính phủ Hoa Kỳ. Trong Ngày Quốc tế Nhân quyền này, Hoa Kỳ tự hào nhắc lại quyết tâm của mình trong việc sử dụng mọi công cụ và quyền lực phù hợp để thu hút sự chú ý đối với những hành động xâm phạm nhân quyền, bất kể nó diễn ra ở đâu, và xúc tiến truy cứu trách nhiệm của những kẻ xâm phạm nhân quyền đó. Hôm nay, căn cứ theo mục 7031C Đạo luật phân bổ ngân sách cho Bộ Ngoại giao, hoạt động đối ngoại và các chương trình liên quan năm 2020 và được tiếp nối bởi Đạo luật phân bổ ngân sách tiếp tục năm 2021, Bộ Ngoại giao tuyên bố xác định 17 quan chức chính phủ nước ngoài và người thân trực tiếp của họ đã tham gia vào các hành động xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng. Trong những năm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã đẩy mạnh nỗ lực thi tự do tín ngưỡng cả trong phạm vi quốc nội và quốc tế. Bộ Ngoại giao xác định cảnh sát trưởng Hoàng Nguyên Hùng thuộc đồn công an Ngô Thôn, Cục Công an thành phố Hạ Môn đã tham gia vào hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bản tuyên bố viết, Hoàng Nguyên Hùng đã xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công, cụ thể đã tiến hành giam giữ và thẩm vấn các học viên Pháp Luân Công. Lệnh trừng phạt hôm nay cũng áp dụng với vợ của ông Hoàng. Theo thông tin từ Minh Huệ Net, đồn cảnh sát Ngô Thôn đã thực hiện nhiều cuộc bắt bớ các học viên Pháp Luân Công kể từ năm 2004. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2020, cảnh sát đã bắt giữ cô Dương Ái Thanh và đe dọa đứa con trai chỉ mới vài tuổi của cô. Sau 37 ngày tạm giam và được thả, cô Dương Ái Thanh bị buộc phải báo cáo hàng ngày cho đồn cảnh sát. Chị của cô là Dương Quế Muội vẫn bị giam giữ phi pháp. Bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, thế giới không thể khoanh tay đứng nhìn chính quyền Trung Quốc thực hiện các hành động xâm phạm một cách có hệ thống đối với người dân ở Trung Quốc đại lục, bao gồm vi phạm quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tín ngưỡng, vốn đã được quốc tế công nhận. Tin tức thứ tư, tại Washington DC, Mỹ Quốc, hàng trăm nghìn người tham gia cuộc meeting ủng hộ ông Trump và cầu nguyện cho nước Mỹ. Ngày 12 tháng 12, hàng trăm nghìn người lại đổ về Washington DC để phản đối gian lận bầu cử. Họ đã tổ chức đồng thời các cuộc meeting và tuần hành tại nhiều địa điểm như National Mall, trước tòa án tối cao và trên quảng trường tự do. Nhiều người đã cầu nguyện những lời chúc phúc cho nước Mỹ. Những người tham dự đến từ Hoa Kỳ, bao gồm Massachusetts, Ohio, Pennsylvania, Nam Carolina, Florida và các tiểu bang khác. Một số người đến sớm đã khởi động các cuộc meeting và tuần hành vào buổi sáng. Họ hô lớn, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ đầu hàng, hãy chấm dứt hành vi trộm cắp, chăm, 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 Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, Hoa Kỳ. Bắt đầu từ 11 giờ sáng, hơn 30 người thuộc các sắc tộc, các ngành nghề khác nhau đã phát biểu trên National Mall, trong đó có các quan chức chính phủ, lãnh tụ tôn giáo, lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện các tổ chức phi chính phủ, sĩ quan quân đội, người dẫn chương trình phát thanh và ca sĩ. Họ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ được thành lập dựa trên đức tin rằng khi chúng ta cầu nguyện với đấng thiêng liêng, sự xấu xa và dối trá sẽ bị xua tan và ánh sáng và sự thật sẽ quay trở lại. Ý chí của thần sẽ dẫn dắt nước Mỹ quay về đúng quỹ đạo và khôi phục nước Mỹ là một quốc gia của đức tin. Mọi người liên tục cầu nguyện trong sự kiện này, cầu xin Chúa ban phúc cho nước Mỹ. Trên tuyến đường đến Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point, chiếc trực thăng Marine One của Tổng thống bay lượn trên đám đông, rồi họ òa lên trong tiếng reo hò khi nhìn thấy ông Trump. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn nhận định, tòa án sẽ không quyết định ai sẽ là tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ, những người dân chúng ta mới là người quyết định. Ông nói tiếp, đừng nhụt chí, vẫn còn con đường để đi, chúng ta đang chiến đấu bằng niềm tin, chúng ta đang chiến đấu bằng lòng dũng cảm. Ông nói đây không phải chiến đấu cho bản thân ông hay gia đình của ông, mà đây là vì đức tin của chúng ta, đây là vì niềm tin của chúng ta dành cho nhau, đây là vì hiến pháp của chúng ta và tinh thần của hiến pháp của chúng ta. Ông cho biết đất nước này chưa từng đứng trước cuộc khủng hoảng như thế này. Trong tâm mình, chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là ánh sáng và đâu là bóng tối, rằng trong tâm chúng ta có niềm tin, chính điều đó làm cho quốc gia này trở nên đặc biệt. Nói về truyền thông, ông Flynn nói rằng truyền thông giả đã xúc phạm và phá hoại đất nước này. Ông khen ngợi thời báo Epoch Times đã đưa tin trung thực về những gì đang diễn ra. Ông nói rằng sự thật không chỉ quan trọng đối với Tổng thống Trump mà cả với các Tổng thống Hoa Kỳ nói chung và tinh thần của người Mỹ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm tốt. Trong bài phát biểu của mình, tướng Flynn cũng đề cập đến trận chiến Jericho trong Kinh Thánh. Theo sách Joshua, các bức tường thành Jericho đã bị đổ sau khi dân Israel diễu hành quanh các bức tường thành mỗi ngày một lần trong 6 ngày và 7 lần vào ngày thứ 7. Sau đó họ thổi kèn. Các bức tường của thành phố sụp đổ sau khi binh lính và linh mục thổi kèn diễu hành xung quanh đó. Ông nói rằng trong những bức tường của nhà nước ngầm chính là sự xấu xa, hủ bại, thế nhưng vẫn còn ánh sáng và sự thật. Ông nói, ngay bây giờ, từ bên trong Jericho, chúng ta sẽ phá vỡ bức tường vì chúng ta yêu nước Mỹ, chúng ta đang hành động vì Hiến pháp Hoa Kỳ và cho chăm và Chúa phù hộ cho nước Mỹ. Ông Mike Lindell, giám đốc điều hành của MyPillow, phát biểu trong cuộc meeting, đây là một trận chiến tinh thần ở đất nước chúng ta nhiều thập kỷ qua. Ông đã gợi lại khoảnh khắc cầu nguyện trong vườn hồng để trả lại quốc gia cho Chúa và hy vọng mọi người sẽ bước tiếp và đứng lên vì niềm tin. Ông khích lệ mọi người không lùi bước vì chúng ta không sợ hãi. Chúng ta chỉ có một nỗi sợ, đó là kính sợ Chúa. Ông nói phơi bày vụ gian lận này là một ân điển và Chúa đã nắm hết thảy trong lòng bàn tay. Khi vụ bê bối về máy bỏ phiếu và bầu cử bị phanh phui thì các cuộc bầu cử từ nay trở đi sẽ công bằng. Ông nói thêm, cả thế giới đang theo dõi. Đây sẽ là cuộc hồi sinh vĩ đại nhất trong lịch sử. Người dẫn chương trình phát thanh Alex Jones cho biết, chúng ta đang đứng bên đấng thiêng liêng và tất cả an bài này không phải ngẫu nhiên. Anh Rob Weaver và cô Adina Grossu, những người sáng lập nên cuộc tuần hành Jericho, đã kể về những trải nghiệm của họ trong tháng qua. Anh Weaver kể, ngày 5 tháng 11, anh rất thất vọng vì biết có điều gì đó không ổn. Sau khi cầu nguyện, anh nghe thấy một giọng nói rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Anh ngồi xuống và thấy hiện ra trước mắt cảnh tượng các cuộc tuần hành quanh thủ đô và ở cả 6 bang dao động như sự kiện vào ngày 12 tháng 12. Anh nói thêm, ý tưởng đó sinh ra từ cảnh tượng hiện lên trong đầu như vậy. Đó là điều kỳ diệu. Cô Grossu cho biết, cô không biết Weaver vào thời điểm đó, nhưng cô cũng thấy cảnh tượng ấy trong đầu. Nói về cuộc meeting, cô cho biết, chúng tôi muốn tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe. Chúng tôi muốn Chúa nghe thấy tiếng nói của chúng tôi. Chúng tôi đang cầu cứu Ngài, cầu xin Ngài thương xót đất nước của chúng tôi, để sự thật và sự minh bạch được phơi bày. Cô kêu gọi cả nước hãy dành một ngày để cầu nguyện. Bằng cách ăn năn, tất cả chúng ta có thể quy về Đức Chúa Trời với tư cách là một quốc gia. Cô giải thích, bởi vì đó là điều mà các vị cha sáng lập của chúng ta đã làm và chúng ta cũng đã giành được chiến thắng trên đất nước này như thế vì chúng ta yêu Chúa và đức tin của chúng ta. Hai người họ sau đó đã đề nghị đám đông cầu nguyện để Chúa phá bỏ bức tường hủ bại cũng như bảo vệ đất nước và chăm cùng gia đình ông. Cô Grossu kết luận, những người có đức tin đã khai sinh ra đất nước này và chúng ta không thể đánh mất nó. Tin tức thứ năm, các học viên Pháp Luân Công đệ trình bản danh sách thủ phạm nhân quyền tới 29 quốc gia và kêu gọi các biện pháp trừng phạt. Nhiều ngày trước ngày nhân quyền, ngày 10 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công ở 29 quốc gia đã đệ trình một danh sách thủ phạm nhân quyền tới chính phủ các nước sở tại và kiến nghị những quốc gia này trừng phạt các đối tượng có tên trong danh sách cùng người thân của họ dưới hình thức như cấm thị thực và đóng băng tài sản vì tội tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các quốc gia này gồm có Liên minh Ngũ Nhãn hay Five Eyes, bao gồm Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, 18 nước thuộc Liên minh châu Âu, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Bỉ, Thụy Điển, Áo, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Séc, Romania, Bồ Đào Nha, Hungary, Slovakia, Slovenia cùng 6 quốc gia khác, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein và Mexico. Trong danh sách này có tên một số quan chức của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có Hàn Chính, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, Quách Thanh Côn, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, Chu Cường, Chánh án Tòa án Tối cao, Lưu Kim Quốc, Phó Bí thư Ủy ban Thanh tra và Kỷ luật Trung ương, và Phó Chánh Hoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban về Xã hội và Pháp luật của Hội nghị Hiệp thương Chính trị. Tương tự như các danh sách đã đệ trình trước đây, thủ phạm thuộc tất cả các cấp, các ngành nghề ở Trung Quốc. Những đối tượng này bao gồm các bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật các cấp, cảnh sát trưởng, cán bộ Sở An ninh nội địa, thẩm phán chủ tọa, trợ lý thẩm phán, giám đốc nhà tù, giám đốc trại lao động, v.v. Ngoài các nước thuộc Liên minh Ngũ Nhãn, đây là lần đầu tiên các học viên đệ trình một danh sách như vậy tới nhiều quốc gia khác. Những danh sách được đệ trình trước đây cũng được bao gồm trong danh sách gửi các nước lần này. Bộ trưởng các nước Liên minh châu Âu đã thông qua kế hoạch hành động về nhân quyền và dân chủ vào ngày 7 tháng 12. Kế hoạch này được coi là phiên bản EU của đạo luật Magnitsky trao cho 27 nước EU quyền trừng phạt các cá nhân và tổ chức lạm dụng nhân quyền trên thế giới, bao gồm cấm các cá nhân này nhập cảnh vào các nước EU và đóng băng tài sản của họ. Bên cạnh 18 nước EU đề cập bên trên, các học viên Pháp Luân Công cũng dự định đệ trình danh sách này tới các nước khác thuộc khối EU trong tương lai gần. Tin tức thứ 6, các hoạt động Pháp Luân Công tại khu phố tàu ở Perth, nước Úc. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại khu phố tàu của Perth trên phố William vào mỗi cuối tuần kể từ tháng 11 năm nay. Họ giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên liên đới của nó. Nhiều người dừng lại để đọc các biểu ngữ và áp phích để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một số người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số đã nói với các học viên rằng nhiều người ở Trung Quốc không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh Harry Dor, một kỹ sư điện, cho biết: "Tôi đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công. Lần trước, một học viên Pháp Luân Công đã tặng tôi một bông hoa sen. Tôi đã nghiên cứu về những bi kịch đã xảy ra với pháp môn này. Khi tôi tìm kiếm trên Internet, những điều tồi tệ mà chính phủ Trung Quốc đã làm xuất hiện nhiều lần trong các kết quả tìm kiếm, trong đó có việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công." Anh cho hay, anh được biết một số quốc gia ban hành luật cấm cấy ghép nội tạng bất hợp pháp và anh mong muốn chính phủ Úc sẽ làm điều đó. Anh nói, anh không đồng tình với phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đối với virus corona bởi vì WHO có khuynh hướng ủng hộ Trung Quốc và đã đồng lõa trong việc che đậy và thông tin sai lệch ban đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng tiền để gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Anh đánh giá cao những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của các học viên Pháp Luân Công. Anh nhận định rằng việc thu thập chữ ký có vẻ không đáng kể, nhưng nó sẽ có tác động lớn về lâu dài. Anh Edgar đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh cho hay, anh đã biết về nạn thu hoạch nội tạng sống do nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Anh nói, tôi không thích một chế độ độc tài không có tự do ngôn luận. Tôi thích nền dân chủ và tự do của Úc. Anh nói, chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc che đậy và làm lây lan virus corona. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Hai người dân bị kết án vì gửi thiệp chúc mừng mang thông điệp Pháp Luân Công. Gần đây, hai cư dân ở huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, bà Trương Lập Quyên bị bắt giữ ở trên đường và con trai bà, anh Tào Bác Vũ bị bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát lục soát nơi ở của họ và lấy đi sách, tài liệu Pháp Luân Công, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các đồ dùng văn phòng khác. Cả hai học viên bị đưa tới trại tạm giam thành phố Liêu Nguyên, cách Y Thông khoảng 20 km. Sau đó một tháng, anh Tào được trả tự do, nhưng bà Trương vẫn bị giam giữ trong nhà giam. Một học viên khác, bà Lý Hiểu Quyên bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 10 tháng 8 năm 2020. Bà cũng bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Liêu Nguyên. Chồng của bà, ông Vương, không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị đưa tới đồn công an và bị đe dọa. Cảnh sát không thả ông cho tới khi ông bị cưỡng chế, ký và tuyên bố tố cáo Pháp Luân Công. Ba học viên trở thành mục tiêu vì họ tới thành phố Liêu Nguyên vào tháng 1 năm 2020 để gửi thiệp chúc mừng năm mới có thông tin Pháp Luân Công tới công chúng. Họ bị nhân viên bưu điện tố cáo và sau đó bị bắt giữ. Ngày 11 tháng 11 năm 2020, bà Trương và bà Lý bị tòa án quận Tây An đưa ra xét xử thông qua một phiên tòa trực tuyến. Bà Trương bị kết án 4 năm tù giam cùng với 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Lý bị kết án 1 năm tù giam cùng với 1 năm rưỡi quản chế. Bà Lý cũng bị phạt 2.000 nhân dân tệ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Học viên mới, cuộc đời thay đổi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây chưa đầy 2 tháng. Tôi xin được chia sẻ việc ấy đã xảy ra thế nào. 1. Học Đại Pháp. Không lâu sau khi vợ chồng tôi lấy nhau, chúng tôi đã có vài cuộc cãi vã khiến tôi mất đi hy vọng rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ trở nên tốt đẹp và tôi thậm chí còn nghĩ đến việc đi tu. Sau một cuộc cãi vã như vậy, mẹ chồng tôi đã đưa tôi về nhà bà và nói cho tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói rằng môn tu luyện này dạy chúng ta trở thành người tốt và các học viên tu luyện tâm tính của họ chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Một trong những người thân của bà từng đánh nhau với chồng mỗi ngày sau khi kết hôn. Nhưng kể từ khi hai vợ chồng đó tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đã ngừng cãi vã. Ai biết họ đều ngạc nhiên. Sau khi nghe chuyện mẹ chồng tôi kể, tôi đã tự nhủ, mình sẽ học môn tu luyện này nếu môn này giúp được cho hai vợ chồng mình tránh cãi nhau. Đêm đó, trước khi đi ngủ, mẹ chồng cho tôi xem một tờ lịch minh huệ. Tôi đã đọc các bài chia sẻ ở đằng sau tấm lịch và nghĩ rằng chúng thực sự có thể giúp được tôi. Tôi để ý thấy cuốn chuyển Pháp Luân được đề cập đến nhiều lần trong các bài chia sẻ. Vì thế tôi thực sự muốn đọc để xem liệu cuốn sách có thâm sâu như đã được đề cập. Tuy nhiên tôi quá ngại ngùng nên không dám hỏi xin mẹ chồng một cuốn. Sau đó tôi có một giấc mơ. Trong mơ tôi thấy mình đang ngồi trầm tư bên mép giường trước khi mẹ chồng cho tôi xem cuốn sách và bảo tôi đọc cuốn sách. Bà hỏi xem tôi có buồn ngủ không. Tôi lắc đầu và nói, con đang đọc, con không buồn ngủ. Sáng hôm sau, tôi đã kể cho mẹ chồng mình nghe về giấc mơ. Bà đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và bảo tôi hãy đọc cuốn sách bất cứ khi nào tôi có thời gian. Tôi bắt đầu đọc sách khi về đến nhà và tối hôm đó, tâm tôi cảm thấy bình an và rất minh bạch. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi ngộ được rằng Đại Pháp chính là Pháp của vũ trụ và tư tưởng tranh đấu với chồng của tôi đã biến mất. Tôi cũng nhận ra rằng mình đã may mắn đến thế nào khi có thể đọc được Pháp này. 2. Chồng tôi quay trở lại tu luyện. Chồng tôi đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với gia đình khi anh ấy còn nhỏ, nhưng cuối cùng đã dừng lại khi anh ấy lớn lên. Hiện anh ấy đã tu luyện trở lại và tính cách của anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Kể từ khi cả hai chúng tôi đều tu luyện, chúng tôi không còn cãi nhau nữa. Chồng tôi cũng đã chủ động nấu ăn và làm những việc nhà khác. Từ bây giờ, tôi sẽ tu luyện tinh tấn và đề cao bản thân. 3. Hướng nội. Mẹ chồng đã đưa cho chúng tôi rất nhiều bài giảng của sư phụ ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi nghĩ mình nên đọc những bài giảng này vài lần vì thể ngộ của tôi về Đại Pháp rất nông cạn. Thi thoảng tôi không hiểu các thành viên trong gia đình đang nói về điều gì khi chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tôi nhận ra rằng mình đã không tập trung khi học Pháp. Ban đầu tôi chọn tu luyện Đại Pháp với mong ước có được một cuộc sống tốt hơn. Khi tôi tiếp tục học các bài giảng, tâm tính của tôi đã đề cao và tôi ngộ được rằng mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp không phù hợp với tiêu chuẩn của một học viên. Đó là một tâm chấp trước của người thường. Sư phụ Lý Hồng Chí dạy chúng ta trở thành người tốt bằng cách chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, nghĩ cho người khác và đừng bị mù quáng bởi danh lợi. Chúng ta nên chính trực và vị tha. Tu luyện là điều nghiêm túc. Tôi sẽ lấy Pháp làm thầy, tu luyện tinh tấn hơn, giúp cho nhiều người hơn nữa biết về Đại Pháp và loại bỏ hoàn toàn các chấp trước vào danh, lợi, tình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.